Chương 16. Lời tiên tri cuối cùng. Năm 1639, trong một cuộc kinh lý thành phố Lima, Đức cha Feliciano Vera, tổng giám mục Mexico, bị bệnh xương phổi và mặc dù được tận tình cứu chữa nhưng vẫn không khuyên giảm. Thấy không còn hy vọng ở y khoa, Đức cha mới nhớ đến thầy Martin, một người chữa bệnh nổi tiếng. Ngài cử cha Siriano Vera đến tu viện Đức Mẹ Mân Côi, xin cha bề trên cử thầy Martin đến giúp đỡ. Vâng lời bề trên, thầy Martin vội vã đến gặp Đức Tổng Giám Mục, hy vọng có thể giúp được gì trong lúc nguy kịch. Đức Tổng Giám Mục xin thầy đặt tay trên ngực với ý nghĩ, nhờ bàn tay thánh của thầy, mình sẽ được khỏi bệnh. Nhưng với lòng khiêm tốn, thầy xin thoái thác, vì cho rằng mình không xứng đáng đụng đến các đấng bậc có địa vị cao. Tuy nhiên, trước lời khẩn khoản như truyền khiết của Đức Tổng Giám Mục, thầy đành vâng lời để tay trên ngực ngài. Ngay lúc đó, cơn bệnh khuyên giảm. Đức Tổng cảm thấy trong mình dễ chịu, vui vẻ, khoan khoái như hết bệnh. Trước việc là hiển nhiên này, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi thầy Martin. Trên đường trở về, Đức Tổng Giám Mục xin bề trên cho thầy cùng đi theo để chăm sóc sức khỏe cho đoàn. Nhưng với lòng khiêm tốn, thầy xin cáo từ trở về tu viện vì biết việc quan trọng trong đời mình sắp xảy ra. Mấy ngày sau, anh em trong tu viện rất ngạc nhiên vì thấy thầy Martin lần đầu tiên mặc bộ áo dòng mới. Một người thắc mắc hỏi thầy về thái độ hiếm có này. Thầy trả lời như nửa đùa nửa thật: tôi mặc bộ áo dòng mới này để người ta tiểm liệm tôi cho tiện. Ai ngờ, câu nói đó như một lời tiên báo việc ra đi của thầy. Ngày hôm sau, thầy ngã bệnh nặng, phải nằm liệt giường, không còn ăn uống gì được. Anh em trong tu viện quy tụ bên giường tìm phương pháp cứu chữa, nhưng thầy bình tĩnh nói với anh em: cuộc đời tôi đến đây chấm dứt, không thuốc men nào có thể cứu sống được nữa. Cảm động khi thấy anh em trong tu viện tận tình giúp đỡ, thầy khiêm tốn và chân thành cảm ơn cha bề trên và toàn thể anh em, đồng thời xin tha thứ mọi sai phạm của mình trong thời gian qua. Ai nghe cũng xúc động và tỏ ý buồn tiếc vì sắp phải vĩnh biệt một người anh em rất đáng mến. Thầy sốt sáng dọn mình đón nhận các bí tích sao hết để chiến đấu với ma quỷ lần cuối. Với ơn trợ giúp của mẹ Maria mà thầy chiều mến trót đời, cả thánh phụ Đa Minh và các thánh dòng, thầy dũng cảm chiến đấu với ma quỷ. Thầy vẫn biết trong giây phút cuối của cuộc đời, bọn chúng đang dốc toàn lực làm cho thân xác thầy phải đau đớn cùng cực vì bệnh tật và làm ngã lòng trông cậy. Nhưng thầy cam lòng chịu đựng để kết hợp với những đau khổ Chúa Giêsu trên thánh giá. Giờ hấp hối đã đến, các tu sĩ trong nhà dòng quỳ xung quanh giường đọc kinh giúp dọn mình chết lạnh. Thầy Martin sốt sáng ôm tượng chịu nạn trên ngực, ứa nước mắt nhìn tất cả anh em nhà lần sau hét: thầy xin cộng đoàn đọc kinh tinh kính. Và khi đọc tới câu vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế, thầy Martin thở hơi thở cuối cùng êm ái. Thầy tắt thở lúc 9 giờ tối ngày 3 tháng 11 năm 1639, hưởng thọ 60 tuổi, khấn dòng 36 năm. Tin thầy Martin qua đời nhanh chóng loan đi khắp nơi. Một bóng đêm buồn thảm bao trùm thành phố Lima. Có một cái gì đó đang thổi, người ta không còn thấy thầy Martin trên đường phố vai mang giỏ bánh mì, hoa trái và thuốc men nữa. Người ta không còn nghe những lời khích lệ nữa. Ai là người mà thầy chẳng giúp đỡ, bảo vệ và an ủi? Người Tây Ban Nha, người da đen, người da đỏ, những người già cả và các trẻ em, những thiếu nữ và các bà mẹ, những người giàu sang cũng như nghèo nàn, những linh mục và các công chức, vân vân. Mọi người đều tỏ lòng biết ơn thầy một cách sâu xa. Khắp nơi, kể cả người thủ đô Lima, người ta đều thương tiếc thầy. Thầy không còn mỉm cười với các trẻ em, không còn phân phát thức ăn và quần áo cho người nghèo, không còn an ủi những người bệnh tật và hấp hối, không còn thăm viếng các trại tù, bệnh viện và các viện mồ côi. Người ta chỉ còn đến tu viện Mân Côi để chiêm ngưỡng thi hài của một vị mà họ coi như là đấng thánh. Rất nhiều người tìm đến kính viếng thi hài thầy đang hoàng tại nhà tu viện. Họ đau khổ vì mất đi một vị ân nhân tuyệt vời. Họ không còn thấy thầy thi thố lòng xót thương, mà chỉ thấy thầy nằm im bất động, khiến không ai dám tin đó là sự thật.